Đấy, rõ ràng từ bi nó là cái phương thuốc màu nhiệm để chuyển hóa đau khổ như vậy. Mình phát sinh từ bi mà Đức Phật bằng động cơ nào để mình đưa đến phát sinh từ bi. Thì mình đừng quên rằng là chúng ta là người con Phật, hết thảy đều tin vào pháp nhân quả. Pháp nhân quả của mình hãnh diện lắm, rất trúng. Rất chúng, khoa học bây giờ cũng tin vào nhân duyên hết, tin vào nhân quả. Khoa học không bao giờ cho cái gì tự nhiên hết, đồng đất, sấm sét cái gì cũng có nguyên nhân hết. Không có cái gì mà là tự nhiên hết á. Cái gì cũng nguyên nhân hết á, cái gì cũng phải có nhân có quả hết á, có nguyên nhân hết á. Thế thì cái tinh thần đó của Phật Pháp nó cũng như vậy. Thế mình biết rằng là chúng ta đây hết thảy đều có nhân duyên như ban đầu tôi đề cập đến. Tất cả chúng ta đều có nhân duyên. Và chúng ta mới hồi ngộ ở nơi này. Và như vậy thì biết rằng là như Đức Phật tiên thuyết trong kinh Đại Phương Tiện Báo Phật Ân rằng Như Lai đã trải qua vô lượng kiếp sống, cho nên Như Lai có vô lượng cha, vô lượng mẹ, vô lượng thân bằng kiến thuộc, vô lượng con cái. Hay nói một khác hơn, Đức Phật tiên thuyết chưa từng có một người nào không phải là chưa từng là con ta, chưa từng có một người nào mà chưa từng là cha mẹ của ta. Mà vì chưa từng là con ta cho nên coi họ đồng với La Hầu La cây rừng, chưa từng là cha mẹ cho nên kính thờ và báo ân với họ. Báo ân là cố gắng đáp cái ân, làm cho họ được lợi lạc. Cũng như mình báo ân cha mẹ, cho nên cha mẹ có làm gì không phải, mình vẫn chịu đựng nếu mình là một con có hiếu. Mình là một người cha mẹ hiền, con cái của mình có ngỗ nghịch đến đâu mình cũng bao dung, mình cũng độ lượng. Mà chính vậy mà cha mẹ có thể có một cái sức mạnh chịu đựng vô song ở trong gia đình hơn là con cái. Mình nhờ tinh thần đó. Thế nên bây giờ mình phát sinh cái tinh thần quán chiếu như vậy, và tinh thần bồ đắc tâm như vậy, thì tự nhiên mình chịu đựng được mọi người xung quanh, và nhất là mình tập nhìn cái hay của thiên hạ. Và khi mình tập nhìn hay của thiên hạ, tinh thần của mình nó phát sinh an lạc và rất giúp cho mình tiến tu rất là mạnh mẽ. Nhưng mình chỉ khó tập nhìn lại cái sự việc thôi, nhìn lại sự việc thôi, nhìn ngược lại thì mình sẽ được như vậy. Còn bằng không á, mình đừng có trông cậy vào một cái sức bảo vệ của một vị thánh nào hết ạ. Đức Phật ra đời là để khai thị cho mình giác ngộ. Chứ Đức Phật ra đời không phải để gia trì cho mình, để bảo vệ cho mình. Mình thử nghĩ xem, bây giờ mình là cha mẹ, mình thương con cái, mình không nghĩ cái chuyện rằng là tôi chỉ bảo vệ con cái tôi thôi, đủ rồi. Tôi không tin cha mẹ nào mà nghĩ vậy thôi đâu. Cha mẹ phải nghĩ vậy là tôi phải gầy dựng, tôi phải dạy dỗ cho con cái tôi nên người, chứ không phải tôi chỉ bảo vệ. Mình bao giờ mình khuyên du ngủ con cái mình cứu con khỏi lo, khỏi học hành, khỏi suy nghĩ, khỏi tính toán. Với tài sản cha mẹ tụi con sống tươi già, với uy quyền cha mẹ tụi con sẽ được bình yên, tụi con khỏi suy nghĩ, khỏi tính toán, khỏi học hành, khỏi gì, cứ nằm đó mà hưởng. Có bao giờ mình thương con cái mình mà mình dạy như vậy không? Dĩ nhiên là không. Và mình phải đào luyện cho con cái mình trưởng thành bằng trí tuệ, bằng đức hạnh, để nó có thể trưởng thành đúng nghĩa, trưởng thành đến độ nó không cần phải dựa mình, mà mình rời xa nó mình vẫn tin vào cái khả năng của nó, và mình an lành bất cứ ở đâu. Và mình biết rằng không những nó tự lo cho nó giúp được mình mà nó còn lo được cho mọi người khác. Có như vậy, bậc làm cha làm mẹ mới thành toàn con cái và mới yên tâm được. Thấy cha mẹ nghĩ đến con cái còn thế, không hồ là chư Phật nghĩ đến chúng sinh. Chư Phật còn yêu thương chúng sinh hơn là cha mẹ yêu thương con cái nữa kìa. Tại chư Phật thấy chúng sinh đều là La Hầu La, và đồng thời cũng đều là tình phản hết ạ. Và như vậy Đức Phật làm sao này không nghĩ đến chuyện thành toàn, tức là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Đức Phật không có muốn chỉ gia trì. Đức Phật không có muốn như vậy. Và nếu Đức Phật chỉ gia trì cho mình thôi thì Đức Phật hại mình ấy. Bởi vì ngài ly mình đi rồi thì là mình chơi vơi rồi mình nguy. Cũng như cha mẹ mình mà cứ chỉ lo cho mình, rồi lúc vứt mình ra ngoài một mình, hay cha mẹ mình qua vãng hay đi vắng là mình chơi vơi, thế nào mình cũng làm vậy, và thế nào mình cũng bị hại bởi kẻ khác. Cho nên Đức Phật, cái mà ngài đem đến cho chúng sinh, cái món quà, cái tối hậu, cái mục đích tối hậu mà ngài muốn đầu tiên hết mà cũng là cuối cùng, là luôn luôn bao giờ cũng không ngoài một mục đích rằng là làm thế nào mà giác ngộ cho tất cả, có định giữ được đầy đủ trí tuệ từ bi. Ngài phải là một thượng đế xuống chỉ để che chở cho mình. Mà thường nghĩ con mình chỉ được che chở như vậy thì mình, như hồi nãy tôi nói, hạnh phúc nào cũng vậy, không thể nào có được khi mình phải nương tựa vào một người khác. Vắng về đó là mình không biết cái gì nữa hết. Và khi mình phải nương tựa như vậy thì mình yếu đuối lắm, mình không giúp được ai hết. Và như vậy làm sao gọi là đệ tử của Đại Thừa Phật Pháp? Đệ tử của Đại Thừa Phật Pháp phải có tâm giống mánh. Tâm ở trên là báo đền ơn chư Phật, là phụng giúp ngài giáo hóa chúng sinh, dưới là phải hóa độ chúng sinh, trên là thương cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sinh. Và phụng sự chúng sinh nó chính là báo đáp hồng ân chư Phật. Báo đáp hồng ân của chư Phật chính là phụng sự chúng sinh. Phụng sự chúng sinh không khác gì hơn là giúp chư Phật giáo hóa chúng sinh, tức là khai mở cho chúng sinh được cái trí tuệ. Khai mở chúng sinh trí tuệ đó chính là phụng sự chân chính. Còn phụng sự mà chỉ cho miếng cơm manh áo, phụng sự đó thường lắm. Sau cái miếng cơm manh áo nó khổ vẫn hoàn khổ. mà ném cái trí tuệ vào người đó thì người đó sẽ được hưởng nhiều đời và nhiều kiếp, và người đó có lợi cho kẻ khác nữa. Thế cho nên mình thấy rõ rằng là chỉ có từ bi và trí tuệ nó mới đưa đến cho mình cái con đường của an lạc. Chính trí tuệ nó mới cho mình nhìn thấy như vậy. Cái trí tuệ nó mới phân biệt được hết đâu là hạnh phúc chân chính đang cầu tìm và đâu là hạnh phúc tạm bợ, xả tạo. Thế như vậy rồi thì mình, chúng ta đã may mắn có cái nhân duyên thủ thắng để được kết duyên với Tam Bảo, thì mình đừng bao giờ bỏ lỡ cái nhân duyên đó, cái thắng duyên đó. Nhân thân nan đắc mà chính pháp nan văn, nhất là rằng là thời gian nó trong vánh vô cùng, nó cố trôi qua đi, thân mạng của mình mong manh vô cùng, vô thường lắm, mình đâu biết đâu bao nhiêu thời gian còn lại. Mình cứ lo chạy theo tham sân si bởi cái tâm ý và cái thân biến hoại này mà không làm lợi gì được cho kẻ khác và cho chính bản thân mình nữa. Từ bi bị che mờ bởi ngã chấp, trí tuệ bị tiêu diệt bởi những cái ngã chấp như vậy, bởi những cái chấp ngã như thế. Thế thì bây giờ khi mình thấy như vậy, mình phải thấy rằng là mình đến chùa không phải chỉ là hữu sự, tức là chỉ cầu cúng, mà đến chùa chính là bằng là cái cầu an cầu siêu. Mà cầu an cầu siêu chân chính đó chính là làm thế nào cho mình được an bằng trí tuệ và từ bi, làm thế nào mình siêu thoát được mọi khổ não của thế gian, đó là siêu chân chính. Và khi siêu ra khỏi mọi khổ não thế gian, mình hiện diện ở thế giới nào, thế giới đó là an lạc. Và nếu không như thế, mình mang đầy ắp đau khổ đó, Đức Phật có đem mình lên niết bàn hay là Chúa có đem mình đi trên trời đi chăng nữa, mình vẫn đau khổ à? Tôi bảo đảm như vậy. Cho nên tôi không tin vào một cái sức gia trì nào hết, mà tôi chỉ tin vào cái rằng là chính mình gia trì cho chính mình. Tôi nói giả sử bây giờ Đức Phật từ bi đem mình lên trên niết bàn, bảo đảm mình vẫn khổ. Bây giờ Đức Phật từ bi đem mấy anh thanh niên mà thích nhậu nhẹt, ví dụ như vậy, thích chơi bời, bây giờ thương xót mấy anh đó đem đi niết bàn, mấy anh đó sẽ thấy niết bàn chán lắm, bởi vì thiếu bàn pizza để đánh, thiếu những quán bia ôm để uống thì sẽ thấy chán, là vì cái tâm thức chưa được hưởng như vậy. Cũng giống như ông vua nước Vệ ngày xưa, ông có con chim biết nói, ông thương ghê lắm, ông nuôi con chim mà ông thương đến độ mà ông ăn gì ông chia cho con chim cái đấy, cho nên ông uống rượu bồ đào mỹ tử ông cũng cho chim uống, và ông ăn thịt bò thịt heo cũng cho chim ăn. Kết quả sau 7 ngày thương mến như vậy, con chim chết ngắt, tại vì không trúng cái thứ đồ ăn của nó, cho nên nó phải chết. Cho nên thương bằng biết cách chính là hại. Mà con chim đó nó là chim, cho nên thương nó thì phải làm theo cái cảnh giới của nó. Còn đưa nó đôn nó lên cảnh giới của mình, nó chịu không nổi. Bởi vậy nó có cái câu chuyện nói là một bữa Thượng Đế mới thương xót những cái người mà bị ở dưới địa ngục, và đem họ lên trên địa ngục, đem lên trên thiên đường, tại họ địa ngục đói khát quá rồi. Bây giờ đem lên thiên đường, trên thiên đường mới đợt bày mâm cao và cô lớn. Bày mâm cao cô lớn rồi, phải cho dân địa ngục ăn với nhau. Nhưng oai oăm, dân địa ngục ăn không được là bởi cái lý lẽ rằng cái đôi đũa nào, đôi đũa đấy nó dài đến 2 mét đó. Mà cái bàn nó chỉ có 1 mét thôi, mà cái đôi đũa nó dài qua, cho nên ăn thì vướng nhau. Mà xưa nay đói khát đã lâu, bây giờ thấy đồ ăn đó, thì dùng đũa để ăn theo đúng quy luật của trên cõi trời. Mà ăn như vậy đó thì gắp không được, tại vì anh này cái đũa đục anh kia đó, mà đang ăn không được mà còn bị đứa kia nó thọc đũa vào, mà mấy anh ở địa ngục anh nào cũng sân si hết, cho nên anh còn cãi vả nhau, gây gổ nhau, kết quả chẳng anh nào ăn được hết, đói khát vẫn hoàn đói khát, đồ ăn thì trước mắt. Mày tức lắm thì bây giờ mày nghĩ xấu, mày nghĩ vào Thượng Đế này ác, đã đem mình đến đây còn chơi khầm để cái đôi đũa thiệt dài cho mình khoan. Và anh thấy rằng là cái phòng kế bên mấy anh ở trên thiên đường ăn no nê, mấy anh chư thiên ăn no nê, anh nào đi ra vuốt bụng xỉa răng có vẻ thích thú lắm. Thế mà anh nhìn lại cái phòng đó, anh thấy phòng đó cũng cái đôi đũa dài 2 thước. Thế mà lạ, sao người dân trên trời nó ăn được mà mình ăn lại cứ đâm với nhau, thủi với nhau. Thế thì tại sao vậy? Ai giải đáp được thì người đó lên thiên đường á. Thế thì tại sao? Ra, vậy là ở dưới đó có người được lên thiên đường. Ra thì tại vì người dân trên thiên đường họ tử tế lắm, họ nghĩ cho nhau không à? Mà khi họ nghĩ cho nhau á, cho nên cái người này gắp đút cho người kia ăn, gắp đút cho người kia ăn, cho nên họ bên đó họ quen rồi, họ phải làm đôi đũa cho dài để gắp tới cho nhau đó. Còn mấy cái anh ở dưới địa ngục là may ích kỷ, cho nên đôi đũa ngắn ngắn thôi. Nói thế chứ kỳ sau tôi đến đây đừng có để đôi đũa dài quá. Thế ích kỷ cho nên cho mình thôi đó. Thì bây giờ không quen cái thế giới này, người ta nghĩ cho người, cho nên người ta phải tiện nghi trong cái tinh thần đó, bởi vậy phải làm cái đôi đũa cho nó dài. Thế cho nên rõ ràng dân địa ngục thì chưa có cái tinh thần đó, cho nên lên cho đến thiên đường vẫn phải nhịn đói nhịn khan như thường. Thì qua cái câu chuyện ngôn nó để cho mình thấy rõ rằng là đó, không thể nào mình có thể an lành được dưới sự che chở của ai nếu cái tâm hồn mình không một chút đổi thay. Nếu mình cứ tham lam, bây giờ mình bảo Đức Phật gia trì cho tôi mà tôi tham lam, tôi đòi đủ thứ, tôi đòi là nam mô hở một chút rồi mình đánh chuông bang bang bang, nam mô di đà Phật cầu cho cái đứa đó xe đụng chết đi, nó là nó xấu lắm, nó hại con đó. Đấy. Xong rồi có một người tôi quen biết đấy, mà chuyện nó có thật 100% thì đâu phải xả dối đâu. Rồi giận tức con chồng sao lên đánh chuông bang bang, rồi thắp nhang nam mô di đà Phật đó. Cho xe đụng gãy chân cho chữa. Đó. Nhưng mà không dám nói chết, tôi gãy chân thôi cho chừa. Một chút chồng đi làm về đưa tiền lương tiền gì thì lên đốt nhang đánh chuông bang bang là một gì Phật còn xí xóa cái lời mình đấy là một gì. Thế đó chuyện thật 100% chứ không phải tôi diễu đâu. Thế thì khi mà mình cảm thấy nó là buồn cười mình cười thì dĩ nhiên là mình phải kiểm thúc, mình đừng để mình rơi vào tình trạng như vậy. Thế mình đừng coi Đức Phật là một thần linh, mà mình coi Đức Phật là một hướng đạo sư chỉ đường khai ngộ cho mình, và mình sẽ dõng mãnh mình trưởng thành. Đạo Phật là đạo của trưởng thành chứ phải đạo của con nít, tức là khi nào cũng phải tìm đến cái sự chỉ bảo và nâng đỡ của người lớn. Còn đạo Phật là một cái đạo là cái gì mình phải tự làm lấy, cũng như một người lớn tuổi lớn lên bố mẹ chỉ thôi, con cái phải tự làm, không phải là thuở còn lên 5 lên 6 mà cha mẹ phải làm dùng hết đấy. Và chắc chắn như vậy. Và nhất khi mình có một chút trí tuệ, mình cũng thấy ngay rằng là hạnh phúc không ở một cái sự che chở và gia trì nào hết á, mà hạnh phúc ở chính cái sự rằng là khi nào mình phát sinh được từ bi và trí tuệ đúng như ở nơi mình, bây giờ mình mới có đạt được hạnh phúc chân chính. Và Di Đà Phật có lẽ là đến đây cũng tạm đủ, mà tôi nghĩ rằng người nhân duyên tiếp tục của đời quá khứ đến hiện tại, thì tôi cũng nghĩ rằng là nhân duyên từ hiện tại nó lại trổ đến tương lai. Bởi vậy tôi tin là còn nhiều thì giờ để nói thêm chuyện về Phật pháp nữa trong tương lai. Còn hiện giờ thì có lẽ mình cũng tạm ngưng ở đây, vì tôi còn phải lộn về chùa Từ Quang ở trên San Francisco, còn có hẹn với mấy vị đạo hữu ở trên đó. Thành ra tôi xin phép là tạm ngừng. Và trước khi chia tay, tôi xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho sư bà chủ trì cùng với toàn thể quý ni sư và tất cả quý cụ quý bác quý Phật tử hiện diện hôm nay cùng với thân bằng quyến thuộc luôn luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là tiện hữu trí thức của nhau trên con đường tiên tu đến giải thoát cho mình và cho người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắc hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.